Chúng cũng cố gắng đi học, và thời này mình còn học được, nhất là hơn nữa là cái môn luật thì nó rất là hiếm nha, cái người dạy nó cũng hiếm, nó thành là những cái trường Phật học họ cũng cần những người mà chuyên vấn đề cái một môn nào, nhất là giới luật. Thành những cái trường Phật học nếu mà nó thiếu cái giảng viên về luật á thì sẽ cung cấp thì bên ni cũng vậy, thì lựa người nào mà coi như khá, nhớ là có mấy khóa, như khóa 2 kỳ rồi ha, thêm cái khóa này những ai mà khá thầy sẽ giới thiệu đi dạy. Chịu khó đi dạy coi như là xa chút, ví dụ như Cần Thơ hay là các tỉnh, chứ thành phố này chen chân vô không được đâu, thành phố này là khó. Nhớ bên ni cũng là có người dạy, rồi bên tăng cũng có người dạy, chứ mình dạy từ đầu đại chúng là một cái việc gì, cái sự nghiệp của mình cũng phải là gây từ đầu rất gian nan. Hồi xưa thầy dạy cũng dạy mấy chục năm về trước, gần 30 năm về trước á, đi còn là đi xe ta đèo đi không á, chứ người này chở người kia chở cũng đâu có xe, rồi là cực lắm, đi nó cực lắm. Rồi dạy đây dạy tới Long An mà thầy phải đi xe hai bánh á, phải tự lái đây mà đi. Rồi dạy ở các tỉnh thì thầy Thiện Nhân mà từ đây mà ông ấy chạy xe Honda mà tới dưới Bến Tre mà ông dạy, lúc còn trẻ đó, lúc chưa có cái chức việc gì hết á, là đây xuống tới Cần Thơ thầy đi xe đò mà dạy ở dưới Cần Thơ là cao đẳng ở dưới, mà thấy tối rồi đi, rồi đi tới 1-2 giờ khuya vô tới trường nó, tao đâu có mở cửa, leo rào vô nằm hành la nó ngủ. Trải qua chứ không ai mà sướng, mình bây giờ nó sướng thì không có chỗ đâu. Mới bắt đầu đều là cực hết á, anh cái gì cái sự nghiệp giáo dục nhá, dạy thì cũng đâu có lương hướng gì ta, về cái giáo dục thì mình thích là giáo dục cho tăng ni như vậy, chứ nó là kiếm tiền thì làm thầy cúng sướng hơn, nhớ làm thầy cúng nó nhiều tiền hơn, AI chút thì được mấy triệu bạc thôi, làm cái nghề thầy chùa thì cúng là sướng nhất. nhớ mà cũng không được cái gì, rốt cuộc mình cũng không được gì mà là những người khác là lợi rất ít. Ở ngoài cũng vậy, ở trong này đó, cái nghề mà cái nghề giáo dục là cái nghề cao thượng, nhưng mà phải đóng vai cao thượng thiệt, như giảng sư hay là giáo dục á thì mới là mấy cô mấy thầy cũng vậy, mình đóng cái vai giáo dục chứ không phải có ông giảng sư đó ông lên cái bục giảng là chính nói với thầy là chứ. Mới tới bục giảng, giảng rồi xuống ta đưa bao thơ, chùa ta đưa bao thơ mở ra 50.000. Nghe nói thầy nè, tôi dạy về mà đi xe Honda không đủ tiền xăng tôi đi, nó xuống rồi cúng có 50.000 à. Tôi nói thầy lấy tiền chi, làm mướn chi, ta trả rẻ thì thầy nói. Nó tao làm nghề giáo dục là cao thượng giảng sư này kia đấy, mở bao thơ có 50.000. Thì đó là mình làm cái nghề giáo dục này là cái nghề cao thượng nhất. Mà cái cao thượng làm sao mình cao thượng thật sự từ ở trong ra, cái nếp sống của mình cũng là cao thượng, nó làm coi như là thầy người ta, làm thầy thật sự, chứ là mình làm ở ngoài là ở trong mình tham lam việc này việc kia là nó bị ổi, nó không có ngay. Hay cái nghề ngoài cũng vậy, mà ngoài về cái vật chất, cái xã hội rồi tạo con người, cái nghề giáo nó giờ nó thấp hèn, nhớ tại xã hội nó đào tạo. Chứ nghề giáo là nghề thanh cao nhất, gõ đầu trẻ. À, trong chùa cũng vậy, cái ông giảng sư mà làm cái ông mà giáo dục đức trên bục giảng, nó phải là nó là cái hạnh từ cái nếp sống của mình, phải là nó ra vẻ là mẫu mực, gương mẫu, cái đó là rất quan trọng. Thì là riêng cái môn luật này đào tạo về cái thân giáo nó nhiều, chẳng những khẩu giáo rồi mà cái thân giáo đóng vai rất là quan trọng trong cái môn luật. Thành là ít có người mà chịu nghiên cứu mà dạy hay là sống rồi. Là nó là phải là trung thành, là sống đơn giản, sống thiểu dục tri túc, ha, mình nói người ta mới nghe được. Này chúng nhớ, còn mình tham lam, mình ham danh ham lợi cũng khó, mà chính mình là mất hết những cái gì của mình đi. Thành là cố gắng. À, mình tăng mình ni cũng vậy, nếu mình chuyên về cái môn luật á, mình vừa cái hành trì giới luật rồi mình vừa nghiên cứu mà cho nó thông, nó rất là quan trọng. Thành ở đây cái ít bữa nó cũng có một cái là chúng ta sám hối về cái thâu lăng giá, mà từ ngoài Huế họ bay vô đây mình phải xác pháp cho họ, định tội không trúng. Cái rất quan trọng là cái định tội là đại chúng nhớ là chúng ta học á, khi mà nó định tội một cái tội nào á, Đức Phật có nói rất rõ, nhắc đi nhắc lại rất nhiều, phải về cái định tội danh và tội chủng. Cái ông thầy đó là phải là làm sao định tội cho trúng. Thì ông thầy thuộc về cái cương vị của vị bác sĩ. Bác sĩ định tội trúng á thì cho thuốc thì mới hết bệnh. Thì cái đó đòi hỏi hai phương diện, trong này là hỏi phương diện thứ nhất là người bệnh phải khai thiệt, nhớ phải khai thiệt chứ không có giấu. Bệnh gì khó nói cũng phải nói ra hết cho cái ông lương y kìa, ông mới là định cái bệnh được. Do cái gì thì đầu tiên là cái người mà bệnh phải khai thật, thật lòng mà khai. Tại vì mình muốn đến bác sĩ á, cái điểm chính là muốn hết bệnh. Bệnh nhân nào đến bác sĩ cũng muốn hết bệnh, có điều là muốn hết bệnh chứ không ai là không muốn hết bệnh. Là chúng nhân muốn hết bệnh mình mới đến bác sĩ, bỏ tiền bỏ công ra thì mình phải khai thật cái bệnh của mình. Rồi bác sĩ giỏi thì tùy theo khai bệnh đó mà mình lượng cho thuốc. Thì có một cái bệnh này á, ngoài kia thì định tội trật, nhớ cái định tội trật, xét lại kỹ định tội trật. Thành cái từ thâu lăng giá chứ không phải thạm tăng tàn, lại như chúng nhớ không phải thạm tăng tàn. Họ trình bày rất là tỉ mỉ của cái người bệnh kia, thì mình đánh giá vào trong cái giới luật á, đây là thượng phẩm của thâu lăng giá, phải sám hối thâu lăng giá chứ không thể sám hối tăng tàn được. Nhớ thâu lăng giá nó có ba phẩm, thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Mà thâu lăng giá có tùng sanh thâu lăng giá và độc đầu thâu lăng giá, thì mình coi cái này thuộc độc đầu hay là tùng sanh, mà thuộc về thượng phẩm, trung phẩm hay là hạ phẩm. Thì nếu mà thượng phẩm á, thì phải hướng về sám hối trước tăng, Nếu có phú tàng, dầu thâu lăng giá thượng phẩm nó, của Ba La Di nó cũng là nặng hơn tăng tàng, nhưng mà sám hối thì nó đơn giản hơn. Nếu có tăng tàng là nó rắc rối nhiều nhất, cái vấn đề của tăng tàng. Thành ra là cái thâu lăng giá này, từ cái thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, thì nó có sám hối cũng là phú tàng, cũng là cho đến chỗ khuất để mà là thỉnh một thầy để mà chủ sám hối rồi phát lộ, rồi mới đem ra giữa tăng để mà yết ma. Yết ma là cho tội. Nếu mà thượng phẩm thì coi như là sám hối giữa tăng, mà biết giữa tăng thì coi như từ 4 vị tỳ kheo trở lên. Còn nếu mà trung phẩm thì ra ngoài cương giới của đại giới, hướng về trong tăng 4 vị ở trong cương giới để mà sám hối. Còn cái hạ phẩm thâu lăng giá này thì coi như là hướng đến một vị tỳ kheo để sám hối. Trước đó phải là sám hối về cái độc kiết la mà phú tàng. Nó nhẹ hơn cái là khỏi hành biệt trụ, khỏi hành mana đỏa, dầu cái thâu lăng giá mà nặng hơn tăng tạng. Thành cái định tội mà thâu lăng giá thượng phẩm mà mình là định tội mà tăng tàng thì coi sám hối nó không hết tội. Để chúng nhớ cái chỗ này, nó không trúng bệnh. Thật rất quan trọng cái mà định tội. Thành là nếu mà chúng ta học lơ mơ, chúng ta định tội nó không trúng, nó không trúng thì cái giải tội người kia nó không hết tội, mà trái lại cái người trong cái tăng mà yết ma đó là phạm tội. Phạm tội định tội không trúng, yết ma người kia không hết tội, mà mình đây coi như là lãnh tội, làm cho chánh pháp là không có duy trì được. Cái này rất quan trọng nha. Hai thành đại chúng phải học đến nơi đến chốn, định tạo phải rõ ràng, chứ không thể nhắm chừng mà nói rồi đó là cách này cách khác. Hai thành thầy lại nhắc lại là nếu thuộc về cái giới của thinh văn thì cho sám hối về đúng nghĩa là của thinh văn, chứ không thể nó lấy cái đại thừa mà cho sám hối được. Nó nhớ cho đó. Nếu mà sám hối đại thừa, lấy theo về của đại thừa mà là của Bồ Tát giới mình cho sám hối, chứ không thể mình mượn của thinh văn mà là đi qua sám hối của Bồ Tát đại thừa, không được. Sám hối theo cái nào sám hối? Thì ở trong luật ta cũng nói, nếu mà vừa phạm thinh văn mà vừa phạm Bồ Tát á, phải trị hai tội. Nhớ, trị thinh văn rồi xoay qua để trị Bồ Tát giới, phải như thế nào? Cái đó cái rất quan trọng. Thành là chúng ta học và lơ mơ này kia nọ thì nó không đến nơi đến chốn, nó không được, nó hư hư Phật pháp hết, mà chính mình là gây cái tội, mà người kia họ có cái tâm tha thiết, họ muốn sám hối hết tội như vậy, mà vô tình mình coi như là tin ông bác sĩ ta đi tới đó mà ông cho thuốc bậy cho nó, ta không hết bệnh rồi có hại thêm nữa. Thì cái đó là cái mà rất quan trọng về cái phương diện mà học luật, cho đại chúng không nên mình coi nó thường được, học đến nơi đến chốn. Chứ nhiều chỗ mà định tội nó trật đi, nó trật. Dù người ta ta cái tội mà tội nặng mà mình định tội nhẹ, sám hối nhẹ thì cái tội đâu có hết. Thành là trình bày cái tội đó, thầy nói là thâu lăng giá thượng phẩm của Ba La Di, chứ không thể nói là tăng tàng được. Nghe nhớ. Tại vì sao? Tại vì hai thân xúc chạm mà khỏa thân, nhớ, hai căn chưa vào, đụng cái thân nhưng mà chưa vào hai đường, thì không thể kết tội Ba La Di thì không thể được rồi. Mà không thể kết tội tăng tạng, xúc chạm thân người nữ, mà xúc chạm thân người nữ á, nếu mà nó là bên tăng á, thì coi như là có ý dâm dục. Đụng chạm thân người nữ, nắm tay, nắm tóc, xúc mỗi thân phần, phạm tội hữu dư, trật cái với chánh văn ta nói rõ ràng. Có ý dâm dục đụng chạm thân người nữ. Còn ở đây á, để phân tích để đại chúng thấy mình nắm á, đây là làm việc dâm mà chưa thành, nhớ, là có ý làm việc dâm mà chưa thành. Thì trong cái thâu lăng giá nó chia làm hai, một là đập đầu thâu lăng giá, hai là tùng sanh thâu lăng giá. Nếu mà nó đập đầu thâu lăng giá thì hồi trước thầy có kể cái chuyện mà ở trên Bình Dương á, cái ông thầy cái ông sợ phạm Ba La Di nên sẵn sàng, nhưng mà ông không dám để ngoài thôi. Cái đó là đập đầu, nhớ là đập đầu. Còn cái tùng sanh này định hành dâm nhưng mà xuất tinh trước không làm gì được hết, thì cái đó không thể kết là tăng tràng được. Đại chúng nhớ, không kể kết tăng tràng được, nó nặng hơn tăng tràng. Đó để ta nói ra để định tội, không thể kết tăng tràng được. Mình có ý làm việc dâm nhưng cái việc đó chưa thành, thì đó gọi là tùng sanh thâu lăng giá, chứ không phải đập đầu thâu lăng giá. Ta phân ra rõ, đập đầu thâu lăng giá đến đó có ngàn tiền cũng không lấy nữa, lấy bốn tiền thôi, bốn tiền đó là đập đầu thâu lăng giá. Còn tùng sanh thâu lăng giá lợi tới đó có nhiều lấy nhiều, mà lấy được có bốn tiền rưỡi à, ta có nhiều là gom hết bốn tiền rưỡi, thì đó là tùng sanh thâu lăng giá. Nếu mà có 5 tiền thì họ lấy 5 tiền, có 10 tiền họ lấy 10 tiền, và họ lời đó họ gom hết có 4 tiền rưỡi à. Cái đó là tùng sanh. Tùng sanh là nó theo cái tội căn bản Ba La Di, nhưng mà không đủ điều kiện để kết tội Ba La Di, thì nó chỉ có tội thông giác. Cái đó thầy nói rõ ràng là mình nắm mà kỹ đó. Tại vì cái đó là tùng sanh với đập đầu nó khác. Thành ra thầy phân tích là hai cái trường hợp này. Cái ông thầy kia thì ông sợ phạm Ba La Di, nên ông đây biết là phạm thâu lăng giá, để cho phạm thâu lăng giá thôi, chứ không có cho tới phạm Ba La Di. Nhớ, không cho đứt đầu. Còn ông thầy khác thì coi như là ông muốn làm việc dâm nhưng không tội nguyện. Nhớ, không tội nguyện. Ông kia là tội nguyện, đập đầu thâu lăng giá không tội nguyện. Ông tới đích cho ông nhất định không cho phạm Ba La Di, cho thâu lăng giá đập đầu thôi, chứ không thâu Ba La Di. Tại vì ông biết luật, có học luật. Còn ông kia muốn làm việc dâm nhưng mà chưa thỏa mãn, bị xuất tinh trước đi thì không hành dâm được, thì cái đó coi như là tùng sanh thâu lăng giá. Trong luật có nói rõ ràng như tùng sanh thâu lăng giá, tội căn bản chưa thành. Tội căn bản chưa thành. Còn nhiều cái phương diện mà nó nhờ cái khả năng hoặc là giả là cái của vô tác giới thể, có công năng của vô tác giới thể, nó gìn giữ, nó gìn giữ được là không cho phạm phạm cái giới nặng, thí dụ Ba La Di. Hay có thể là nhờ cái công năng, cái hiệu năng của Bồ Tát giới thể, ví dụ như ở trong phòng đóng cửa làm sắp làm việc đó, nhưng có người lại họ gõ cửa rồi coi như tan cái việc đó. Thành đó là cái hiệu năng của Bồ Tát giới thể. Thành cái Bồ Tát giới thể, cái người thọ giới rất là quan trọng, rất là quan trọng để cho sanh cái vô tác giới thể, để giữ gìn về cái bản thể thanh tịnh của một vị tỳ kheo cho nó trọn. Hay thành mình thì giờ thọ giới mà vô tác giới thể nó không phát sinh thì coi như là cái đó là cái điều mà thiếu phước nhiều nhất. Nó không có cái phòng phi chỉ ác được, nó không có cái công năng đó. Nên thầy nói rất quan trọng, như để nói gặp đâu thầy nhớ đâu thầy nói đó, để đại chúng thấy cái kinh nghiệm cái đường học của mình đó, là giới luật là nó còn nhiều, còn dài, còn nhiều cái gút mắt vô lắm, chứ không phải nó dễ. Dễ rồi nó khó lắm. Ở đây là có một câu hỏi: khi một vị tỳ kheo qua đời thì còn tụng lại giới Bồ Tát cho vị ấy nghe, vậy một người cư sĩ thọ giới Bồ Tát lúc qua đời có phải tụng Bồ Tát giới cho người đang nghe giống vị tỳ kheo không? Có tụng thì tụng nơi nào, và có thỉnh bài vị đó trước hoàng Phật không? Thì cũng được thôi, chứ gì mà thường xưa nay đó thì một vị cư sĩ ít có ai mà là tụng, chứ tụng cũng tốt chứ có gì. Tại giới Bồ Tát là chết rồi nó không mất, không mất giới. Nhớ, một vị mà xuất gia tụng thì cư sĩ ta cũng được, ta cũng Bồ Tát. Bồ Tát xuất gia, ví dụ như Bồ Tát xuất gia thì cái bản thể của Bồ Tát, Bồ Tát giới thể nó cũng giống nhau. Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia cũng là một cái điểm mà phát tâm Bồ Đề để thành Phật. Thành Phật mà Bồ Tát tại gia thì anh chưa có ra khỏi được cái sự sanh tử của giới cái tại gia, thì mình cũng có thể là tụng 6 trọng 28 kinh của Bồ Tát tại gia theo kinh của Bồ Tát. Tại vì không tụng giới, nếu mà một vị cư sĩ thọ giới Bồ Tát là qua đời mình phải tụng nhắc lại. Mà nếu mà tụng đây thì không được quyền tụng trước cái hòm nha, không bằng lên không được. Tại tụng giới phải trước tượng Phật và tượng Bồ Tát. Thành dầu đó ông hòa thượng gì cũng đem cái hình hoặc giả cái linh vị á lên trước bàn Phật để tụng, để cho ở đó nghe. Tại vì không có được quyền mà tụng giới Bồ Tát nơi không có tượng Phật và tượng Bồ Tát. Thành trong cái Bồ Tát giới nó đi hành cước á, Đi du phương thì mang theo những nào vườn dây, vườn cây, nào tượng Phật, nào tượng Bồ Tát, để tới ngày Bồ Tát đó mình lấy cái đó ra trang bị để mình tụng. Còn tỳ kheo không có. Nhớ, giới Bồ Tát là đắc giới với Phật, với Bồ Tát, chứ không đắc giới với Tăng. Hành tinh văn thì đắc giới với Tăng. Đắc giới với Tăng là mình đi đâu khỏi có đem cái tượng Tăng theo là tụng giới trước Tăng có. Tăng là từ bốn vị tỳ kheo trở lên, không cần. Thành Bồ Tát là tụng giới hay là thọ giới phải trước tượng Phật, tượng Bồ Tát. Thành không thể là thí dụ một vị cư sĩ, một Phật tử mà chết rồi mình đem Bồ Tát giới trước cái bằng linh đó hay là trước cái hòm đó mình tụng không được nha. Mà cả hòa thượng cũng vậy, tại vì chết đó là cái tứ đại, cái xác thúi không đâu có gì. Thành phải là thỉnh linh mô lên trên chánh điện để mà tụng, là tụng Bồ Tát giới phải trước Phật, từ Bồ Tát. Cái này cũng được chứ có gì, tại vì ít có ai mà cư sĩ mà tổ chức cái tụng vì Bồ Tát giới cho họ nghe. Cái này cũng được chứ đâu có ngại gì. Tụng thì cái nơi tụng trước cái bàn Phật, không có bàn Phật thì mình cũng để treo cái tượng Bồ Tát cái gì cũng tụng được. Cái này nó cũng còn cần biết đó. Có một cô thức xoa đêm nằm ngủ hay thấy mình đi lên cõi tiên. Một hôm cô đó ngồi thiền thấy mình đi xuống âm phủ gặp Diêm Vương, hỏi dùm người Phật tử đó có mấy ngày nữa sẽ chết. Diêm Vương nói rằng 7 ngày nữa. Cô thức soi về nói là gia đình chuẩn bị chu tất mọi việc, nhưng qua đến ngày thứ 10 luôn, người đó vẫn khỏe mạnh, không có chút biểu hiện gì. Thế từ đó không ai tin tưởng cô ta nữa. Con có cho cô thức soa này có mang tội hay không, biết cổ nó thiệt hay không đâu biết. Cô đặt ra cổ nói cũng như ở bên Mỹ nha. Có một cái sư cô kỳ đó làm cái ông đạo hữu Tịnh Hải, cư sĩ Tịnh Hải cũng hơi quê chút ha, cũng hơi quê chút á. Cổ nói tuần lễ nữa cô chết, tuần lễ nữa Phật trước, cổ niệm Phật mà cổ Phật trước. Hay là cổ nói ngài có vợ trước hả vậy, thầy cổ cũng tu rồi dữ lắm. Rồi ông Tịnh Hải này mới là rao nói lên là trên đài trên đầu đủ thứ cái dài đó giờ đó cô mất mà cô không chết đâu, không chết vậy. Thì mấy năm trước ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu cũng có đó, cái chỗ mà là gì ni viện gì Kiều Đàm đó, thầy có lại nói dạy đó. Lúc đó thì nghe cái bữa trước tưởng ông thầy là có cái đêm nó có ông thầy học ở trong lớp luật ở bên chùa luật khóa 2, thầy ông nói chính con cái đêm đó con cũng có mặt á. Thấy con ngầu cũng nói trước cả tháng rồi cũng ngầu ngầu hồi cũng chết thiệt nha, chết thiệt rồi hồi là cho nằm nó này kia hồi cái sống lại rồi là sao này kia nọ 2-3 lần như vậy. Công an công đà lợi rồi ta đi bu là đủ thứ trên tỉnh trên đầu cả nước họ chạy về đó họ làm rối loạn ở ngoài. Cái đó có ma ngoại đó nha. À, cái đó ưa nói ngày nói giờ trước rồi việc này việc kia chưa hẳn. Thì có khi cô này cô đặt chuyện ra cô nói nha, cô thích Somana này cô nói chưa hẳn cô thấy thiệt, mà cô thấy nó cũng chưa hẳn là thiệt. Nó là khó. Thì cái này là không có tin được. Bây giờ nó nhiều cái vấn đề mà họ giả. Ví dụ như mình thấy bà Phạm Võng của ngày Diễn Bồi nè, cái bộ đó bộ rất là có giá trị tại ngày Diễn Bồi ngày nhà giảng ra rất là rộng. Lấy cái bộ Phạm Võng chính á, cái chánh băng đó ngày giảng ra Bồ Tát giới giảng ký, ngày giảng ký hòa thượng Trí Minh mới dịch ra là những lời của ngài Văn Bồi ngày giảng, mà trong đó cũng căn cứ vào trong giới luật, nhưng mà ngài lấy những cái hiện đại. Ví dụ như ngài dẫn ra cái chuyện mà sát sanh á, mà phóng sanh của bên Đài Loan á, trong đó có để những cái chuyện mà mới nhất á, cái mà mấy chục năm về trước. Ví dụ như ngài có giảng cái sát sanh mà dưới phóng sanh, thầy đưa ra câu chuyện ở bên Đài Loan. Bài Đài Loan á là có một cái quán nhậu coi như là ăn những cái loại cá tươi này cái đó. Thường thường mình thấy cái quán nhậu á, thầy ta nuôi cá tươi rồi muốn ăn cua con nào đó chỉ cá đó thì họ bắt lên họ làm. Thì thường thường có những cái quán vậy đó. Thì bà đó bà đang bán phát đạt một bữa đó sao ta thấy bà dẹp mà dẹp cái quán này bà không bán nữa, bà không buôn nữa. Thì người ta mới hỏi, bà mới kể lại cái chuyện cách đây lối chừng cỡ vài tuần, cái nguyên nhân mà bà dẹp cái quán á, cái quán nhậu á. Thì bà nói là cách đây chừng cỡ nửa tháng á, là tôi đang bán như vậy thì tôi mướn thằng sinh viên nó làm tiếp tôi, là nó bắt những cái loại cá, ví dụ như khách hàng nào muốn như con lươn, con cá nào sống nó chỉ đó thì nó bắt lên nó làm để mà cho họ ăn. Thì bữa đó bà phát hiện, mà bà phát hiện là lúc đó bà đang bưng cái chảo nước sôi, mà sao bà thấy chứng kiến là thằng sinh viên đó nó lấy vợt, nó vớt những con cá ở trong cái hồ đó, nó thả dưới sông, nó thả xong, mà bữa đó bà phát hiện như vậy thì bà tức quá. Trên tay bà đang bưng cái chảo nước, bà tạt cho mình đó, nước sôi cái nó té ngất xỉu đó. Cơn giận bà chưa nguôi nữa thì bà bỏ vô, nó vô nó đang nằm như vậy. Thì chừng cỡ nửa tiếng đồng hồ sau bà trở ra, bà thấy những con lươn, những con cá từ dưới sông nó lóc lên, nó bò lên, nó trườn lên trên mình của cái thằng sinh viên này, nó phỏng lột da hết nè, nó lóc lên rồi nó trườn lên trên đó cho này nó mát. Bà thấy cái cảnh như vậy á, nó bắt đầu bà dẹp tiệm liền. Bà dẹp tiệm là đó là cái nguyên nhân bà dẹp tiệm như vậy. Ha, thì là dẫn những câu chuyện mình thấy rất hay, như thực tế, thực tế. Thành cái đó là cái mà cái xã hội, cái hiện tại mình đem ra cũng những chuyện đó là mình giảng mình đầu, thành những cái đó nó có giá trị vào cái thời đại. Thành cái bộ đó rất nhiều cái tư liệu mà có ngài diễn bộ ngài đem ra, cũng như là có cái giới dâm mà bà Phật Quánh mà đưa ra một cái cậu sinh viên 17 tuổi đó, mà lấy cái bà già lâu là 60-70 tuổi vậy đó, là nói lên cái tính dục của cái con người. Ra mấy cái đó cái chứng minh cái thực tế như cái đó có nó hay, nhớ cái đó nó hay. Rồi bữa nay chúng ta học về cái giới thứ 7 phải không? Giới thứ 7 khen mình chê người. Thì trong cái Bồ Tát Du Già, nhớ trong Bồ Tát Du Già, từ 4 giới trọng này là lấy từ cái giới thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 của Phạm Võng mà làm cái giới căn bản của luận Du Già. 6 giới trước luận Du Già không có, từ cái giới thứ 4 cho đến giới thứ 6 này không có, mà cái giới thứ 7 này thì trong luận Du Già Bồ Tát Giới, ngay Du Già Bồ Tát Giới cùng giới và kinh Địa Trì và kinh Thiện Giới là một nhóm, là có cái Bồ Tát Di Lặc soạn ra, nó lấy từ ở trong Hoa Nghiêm và cái phẩm trong Hoa Nghiêm. Thì từ cái giới thứ khen mình chê người thứ 7 cho tới quỷ bán tam bảo của kinh Phạm Võng, đó là 4 giới căn bản, ba la di giới trọng của Du Già Bồ Tát Giới. Thành Du Già Bồ Tát Giới có 4 giới trọng và 43 khinh có Du Già Bồ Tát Giới. Còn Phạm Võng này của chúng ta là 10 trọng 48 khinh. Thì cái bộ kia cũng có giải thích tại sao nếu như vậy thì bộ luận Du Già, những cái giới mà căn bản dâm sát đạo vọng dường như không có cấm hay sao đó. Thì cái đó là để sau này chúng ta học cái này rồi ta nghiên cứu về cái phần đó. Thì cái Bồ Tát Du Già thì chỉ có từ cái khen mình chê người đến cái quỷ bán tam bảo, 4 giới sau của kinh Phạm Võng. Đây là 4 giới sau trọng của kinh Phạm Võng. Thành cái 4 giới căn bản của luận Du Già chỉ có 4 giới trọng thôi. Rồi bữa nay cũng là học về cái giới thứ 7 này, khen mình chê người. Thì cái giới khen mình chê người này không có giống bên cái Thinh Văn á. Cái bên Thinh Văn là cái giới mà là tăng tàng, nó không có giống trong này nha, phải không? Cái giới tăng tàng là cái giới mà thứ 4 chứ. Cái thứ 3 là nói lời thô. Rồi giới thứ 4 là nói là hiến dâng cái xác thịt. Này cô, tôi tu hành tinh tấn, tu tập các pháp lành, cô đem cách em dục ấy cúng dường cho tôi, cúng dường như thế có phúc hơn cả. Thì cái giới đó Ha, thành là cái này đó là nếu mà mình đi dạy hay có thuyết trình thì mới thêm vô cái phần. À, chứ cái này mình thấy nó sai rồi. Nếu mà một cái ông mà có trí chút đó, có trí thức chút nha, không ai nói thô quê mùi á, ta nói ẩn đâu chứ ai mà là nói ba cái việc đó. Ví dụ như mình nói là bây giờ tu hành tinh tấn, tu tập các pháp lành, rồi cô mua nhà lầu, mua xe cúng cho tôi thì cái nó dễ nói hơn. Ví dụ mà cô đem cái pháp dâm dục cúng dường cho tôi thì ít có ai nói ba việc đó. Mà ta hỏi tại sao? Tại trong A Hàm có dẫn ra một cái đoạn, họ đánh vô hỏi, nó tại sao á mà mấy cô Phật tử mà thuần thành mà cái ông thầy ông đòi hỏi như vậy mà cũng dễ dàng cúng dường. Cô dễ dàng cúng dường cái đó. Nếu mà có đòi xe hơi á thì ông dễ dàng cúng hơn. Đòi như vậy thì chắc chắn nếu mà Phật tử thuần thành không cúng nổi, không thèm cúng mấy việc đó. Thì nói cái đó để đại chúng thấy là có dẫn ra một cái đoạn trong A Hàm. Đó là cái Lưu Đại Di khi đến cái chỗ một cái cô gái đó, Ca Lưu Đại Di mới đòi hỏi, nói lên những cái thứ này, đòi hỏi cái sự dâm dục. Cổ ưng liền, rủ vô trong phòng liền, lên giường cổ nằm, cổ khỏa thân ra. Nhớ trong cái A Hàm có dẫn ra, cổ khỏa thân ra. Ca Lưu Đại Di mới nhổ nước bọt vào trong mặt cổ, mới nói đây là cái đồ bất tịnh, ta lìa, ta không cần. Trước thì Ca Lưu Đại Di rủ cổ, khen cổ, đòi cái pháp này. Thì nói tại sao mà có những cái cảnh đó, người ta mới đặt câu hỏi tại sao cái cô này là một Phật tử thuần thành mà ông thầy ông đòi hỏi cái này mà cổ cúng quá dễ dàng như vậy. Nếu mà thuần thành, nhớ nếu mà thuần thành sao cúng dễ dàng, ta mới đặt câu hỏi. Thì đây là điều mà dễ dàng dẫn chứng về bên Ấn Độ, chứ Đông Phương thì không có, hiếm có cái vấn đề đó. Ấn Độ ta mới là đây ảnh hưởng của cái tinh thần Ấn Độ là những cái đạo sĩ của mấy cái đền, những cái đền á, thì cái đền thường thường có những cái vị đạo sĩ, rồi là những cái ngày mà tế thần, những cái vật tế thần thì có những cái vũ nữ ở trong đó ca múa giúp việc trong đó, đồng thời cũng là phụng sự về xác thịt cho những vị đạo sĩ đó, mới có những cái tình trạng mà dễ dàng như vậy. Đó là cái lý giải của cái giới này ra đời giữa Ấn Độ, chứ cái giới này bên Đông Phương thì chắc cũng khó có. Đó mấy cái đó để là cho mình để đưa ra nó rộng rãi hơn. Bây giờ trong cái giới luật thì cái khen mình chê người đó, cái điểm chính là vì danh vì lợi đó nha, chứ không phải nói về cái phần mà là trong cái giới cái tỳ kheo á, hay về cái thiên tăng tàng. Mà cái giới này nếu là Phật tử tự khen mình chê người, cũng dạy người khác khen ngợi mình chê người, nhân chê người, duyên chê người, cách thức chê người, nghiệp chê người, đúng ra Phật tử phải thay thế chịu những khổ khinh chê, khổ nhục cho tất cả chúng sanh. Còn mình nhận lấy việc xấu, thường trao cho người việc tốt. Nếu Phật tử khoe khoang tài đức của mình mà che giấu điều tốt của người, khiến người kia bị khinh chê, thì Phật tử này phạm tội ba la di. Ha, thì cái giới này căn cứ vào trong cái giới thinh văn á, thì coi như là liên quan đến những cái giới nào mà thuộc về cái thinh văn, cái thiên tụ nào và cái thinh văn. Nên là cái giới Bồ Tát mà mình so với cái giới thinh văn á, khen mình chê người nè, rồi cũng bảo người khác khen mình chê người. Đó là thinh văn, là nghĩ coi thinh văn những cái giới nào mà khen mình chê người. Nó nói về cái thiên tăng tàng thì không thấy nè, ba la di thì không đến đổi, tăng tàng thì mình không thấy nè. Từ cái giới mà thủ dâm cho đến cái giới mà cứng đầu không nghe ta chỉ bảo á, giới thứ 13. Còn bên tỳ kheo ni 17 giới nó cũng không có. Bên thinh văn á của bên tỳ kheo ni ôn lại sẵn, là ôn lại rồi coi cái trong đó mình rảo à. Bây giờ cái thiên thứ nhất là ba la di, 8 giới 4 giới là không có. Bây giờ cái thiên thứ hai là tăng tàng, có không? Có không? À, tăng tàng cũng không có nè. Bây giờ cái thiên thứ ba
Mà thiên thứ ba này gồm hai phần ni tác kỳ ba vật đề thì chắc không có rồi. Ni tác kỳ ba vật đề nói về cái vật chất dư y bát đâu thôi à, chứ không có, phải không? Từ cái giới thứ nhất cho đến cái giới thứ 30 đó, tỳ kheo ni giống nhau. Thì 30 giới đâu có cái gì nó chê người à. Rồi là qua về cái thiên ba vật đề, cái phần thứ hai là 90 giới tỳ kheo, 178 pháp của tỳ kheo ni. Có cái giới nào? Nếu mình rảo mình là coi, mình nhớ lại, đó là cái học mà ôn á. Trong 178 pháp của tỳ kheo ni ba vật đề và 90 pháp của tỳ kheo ba vật đề, nếu mà thầy nhớ không sai đó thì quỷ ta gì giới đó, mà chê người ta, chê người đó, chê ông là mắt lé, ông là này kia kia nọ đủ thứ đó. Cái giới thứ hai ba vật đề chứ có như là giới gì quỷ ta, là quỷ bán và chê bai. Phật mới dẫn câu chuyện ra là cái ông kia có hai con trâu á, hai con trâu, với kể cái ông trưởng giả kia, ông có hai con trâu mà đi cày ruộng đó, nhớ chưa? À, mấy cái duyên khởi mình để phải nhớ, mà cái đó mà dễ nhớ vô nhớ. Là nó có cái ông kia là ông không có con trai, sanh ra có đứa gái thôi, thành ông rốt cuộc ông phải đi cày ruộng. Cái thằng kia cha mẹ nó chết hết rồi, ở xóm nó nghèo, mỗi ngày nó lên rừng nó đốn củi, thành bữa đi ngang như vậy, nó đứng ở trên bờ nó coi ông cài, thấy già rồi mà ông cài như vậy, nó mới hỏi, hỏi là bác không có ai làm việc cho bác sao bác là cực khổ già mà bác còn cài ruộng như vậy. Thì ông nói là nhà là bác không có con trai, có đứa gái à, à thì bác không làm lấy gì mà có lúa mà ăn. Thì là à, thằng kia mới nó nói thôi bác nghỉ một chút để con cài thế cho bác, là xuống nó cài thì bác này ngồi ở trên bờ để hút thuốc. Hút thuốc ông thấy sao nó khỏe quá, có thằng này mới làm tế như mình vậy, thẹ ông mới là mở mồi. Ông nói thôi từ đây mỗi ngày cháu lo cho bác ở đây, lo coi hai con trâu này với là cài ruộng như vậy. Rồi nếu nhà cửa không có thì coi như là ở với bác lo có hai con trâu này luôn, thế bác vậy. Thì cái thằng này nó cũng thích. Rồi cái ông này ông có cơ hội và ông nói thôi là ở thời gian gì vậy, bác có đứa gái bác gả cho. Mày nhớ chuyện đó hết chưa? Thì có hai con trâu vậy là đi cài cài. Rồi thằng này nó nghe lời ổng như vậy, nó cũng ham đứa con gái. Ổng nói ông hứa gả con gái như vậy thì đầu ở với ổng, nó phục vụ ổng ban ngày đi cài, rồi thả trâu ra, rồi cắt cỏ, rồi cho hai con trâu này ăn. Thì hai con trâu đó có một con này nó ưa nghịch ngợm, là cứ cho nó ăn cỏ vậy nó qua bên kia ăn lúa hoài. Cái bữa đó thằng đó nó tức mình, nó mới lấy cây roi mà nó chăn trâu, nó liện con trâu kia, nó không cho ăn lúa người ta kia thì nó gãy cái sừng đi. Bắt đầu con trâu này nó có tên là trâu một sừng, đặt tên là trâu một sừng. Rồi là mai mốt cho nó ăn thời gian nữa là con kia nó cũng ấy vậy, nó sẵn trên tay nó cái lưỡi hái, nó cắt cỏ, nó liện con trâu kia đứt cái đuôi đi. Thì con trâu này có tên là một sừng, là cục đuôi, nên đặt cái tên nó vậy. Thế thì ngày qua tháng lại thì thằng này nó cũng là lo trâu, lo cài ruộng trong thời gian hoài, mà sao 2-3-4 năm rồi sao không nghe ông nói gì dân thì gả con gái. Bữa đó nó mới lên nó hỏi ông, nó hỏi là hôm trước là bác có hứa con mà mấy năm nay sao thấy không có nghe bác đề cập tới gả con gái vậy đó. Thì ông nói trớ, thì ông nói bác quên chứ, con không nhắc bác quên. Thì khi ông nhớ rồi á, nghe nói vậy rồi thì ông về ông nói với bà vợ, nói bà chuẩn bị đặng làm đám cưới gả con gái. Bà vợ mới hỏi gả cho ai, ông này nó còn ai nữa, thằng đó hồi đó giờ nó ở với mình, bây giờ vợ làm rể mình ai nữa. Cái bà vợ dậy đông đỏng lên, xong gả cho cái thằng chăn trâu mà thằng ở đợ như ở mướn như vậy, sao làm rể mình được, có con gái vậy. Bà đâu cũng chịu, Không chịu thì cái ông này bây giờ nói nếu mà không gả thì nó xách gói đi. Thì mình bây giờ cũng phải là coi trâu mà làm như hồi xưa vậy, cực khổ. Nó tìm cách, nó khéo hơn. Nói là nhà bác là dòng họ, rồi cũng là bạn bè cũng đông lắm. Đám cưới rồi phải là lớn lãi linh đình rồi, chứ không phải là nó đơn giản. Không phải chờ qua cái mùa mía nó làm có tiền rồi nó chờ mùa mía không có, rồi ông hỏi ông nói chờ cái mùa ruộng không có thì nó biết là ổng dối nó rồi. Thì cái bữa đó nó dẫn hai con trâu ra giữa mùa hè, cột ngoài giữa đồng, nó đánh mấy con trâu này. Nó đánh mấy con trâu này thì có con trâu nó là cái thời đó nó còn biết nói tiếng người á, biết nói tiếng người. Thế thì nó hồi trước giờ ông thương hai đứa tôi như là con như vậy, ổng lo tắm lo này kia nọ, cỏ non nó ăn, tại bây giờ sao ông ghét ông đánh tôi vậy. Nó cột vô cây mà ông đánh. Thì là cái thằng chăn trâu nó là đánh là không phải tại mày mà tại chủ của mày, thằng tao mới đánh mày. Nó hỏi chủ tại sao, nó chủ mày gạt tao. Hỏi gạt cách nào, nó là ông hứa ông gả con gái mà ông rốt cuộc không gả con gái cho tao. Thì hai con trâu kia mới nói sao, ông đi thưa đi, đi thưa ra quan. Nó thằng chăn trâu nữa, tao thưa là ai làm chứng. Hai con trâu này nó là tôi làm chứng nha. Hỏi là nếu làm chứng như vậy ra quan nói tiếng người nói tiếng trâu. Thì hai con lần này đó, tụi tôi cũng không nói tiếng người cũng không nói tiếng trâu, mà tôi ra cái dáng mà làm cho ta biết, điệu dáng người ta biết. Thế thì khi nói vậy anh này về làm đơn. Thế thì ông làm đơn, ông ra qua ông kiện. Ông kiện cái ông chủ trâu này, ông kiện. Kiện rồi ta nhận rồi á. Cái thì trâu này nó kêu cái thằng chăn trâu nè, trâu này nó bây giờ ông kiện ông trong đơn, ông nói về ra nó ông quan á. Ao nó trâu nè, tôi buộc cho nó nhịn đói 7 ngày. Nếu đây là cái sự thật thì nếu ông thả ra thì nó ăn, còn nếu mà cái việc này quan nó, nó không thể ăn. Ra bỏ 7 ngày nó đói như vậy mà cho nước uống với cỏ non nó cũng không ăn nữa, nếu đâu bị quan. Rồi kêu xét lại, nó bài cho cái ông này, ông làm đơn ông thưa như vậy. Thưa như vậy rồi cái là ông về, về 3 ngày sau thằng lẽ ra nó thăm hai con trâu này, dắt trưa. Dắt trưa thì cái là cái thằng chăn này mới hỏi, hỏi hai trâu này mà có yên lành hay không. Nó là tôi yên nhưng mà ông không yên. Rồi thằng chăn trâu này hỏi tại sao không yên. Tại vì á là cái thằng trâu mà nó gãy sừng với đứt đuôi này, nó nói với tôi rằng là tại ông sỉ nhục nó. Nó có tên đàng hoàng mà ông sỉ nhục nó, kêu là cái cục đuôi và gãy sừng, nó tức lắm. Nó nếu mà nó có sức mạnh nó đâm vào bụng ông, nó cũng đâm nó trả thù nữa. Ông nói xấu nó. Thứ hai nữa là ông nói xấu này nó trả lời bằng cách là khi mà ra quan như vậy nó thả ra nó đá cục nó cũng ăn, chứ không thèm là cỏ xanh là cỏ là nước nó không uống đâu, nó trả thù. Mà nếu như vậy thì ông này sợ quá, nó như vậy thì là quan sẽ hành tẩu nó đi. Là nó sửa sạn nó chạy, nó chạy nó trốn. Thì con trâu kia nó đưa ra một cái kế, nó khoan ông chạy đừng chạy, tôi đưa ra một cái kế. Cái kế nghĩa rằng là bây giờ ông bắt cái con trâu mà cục đuôi gãy sừng đó, ông xỏ mũi lại, lấy cái dàm ông xỏ vô đó, rồi ông đem cái dàm nó cột lên cái sừng của tôi. Khi mà dẫn ra quan á mà thả ra nó cỏ nước này nó đòi nó ăn á, thì tôi đưa cái đầu cái sừng lên trên trời á, thì cái miệng nó cũng theo tôi, nó đâu có xuống nó ăn được. Rồi nếu mà quan có hỏi nó làm gì vậy á, thì ông mới nói rằng cái việc này quan xử nó quan. Thành nó ngưỡng đầu lên trên trời á để mà nó thưa lên trển. Thì ông làm y như tôi như vậy thì coi như là ông thắng rồi. Kia nó tỉnh lại, nó là cũng tới ngày quan đây. Thì ra cái tới ngày mà tòa xét như vậy thì đem hai con trâu này ra với ông kia, nó trình bày hết. Nếu cái việc này nó quan á, thì giờ ông thả ra cho ăn cỏ xanh là uống nước nó không có thèm ăn đâu. Thì thiệt thả ra thì con kia nó không ăn. Con này muốn ăn thì con kia cái miệng cái đầu nó đưa lên trên trời kia, con này không ăn được. Thì rốt cuộc quan tin cái này là sự thật nên xử thằng này là thắng. Ông kia phải gả gái cho thằng này. Thì Đức Phật mới nói với hàng tỳ kheo, cái loài thú chê bai nó còn biết như vậy, thú gì cái loài người. Đó là cái giới mà giới thứ hai quỷ ta đó. Thì ông Phật ông sẵn ông nói thêm một câu chuyện nữa vào cái thời quá khứ đó. Có hai con trâu mà nó rất mạnh. Thì cái ông kia ông ỷ, ông nuôi con trâu, ông biết sức mạnh cái ông mới đi cá độ với ông kia. Con trâu mấy người kia nó mạnh, ông nói giờ cá nếu mà thử sức, hai con trâu tôi mà nó kéo lên trên núi bao nhiêu tấn tấn đó, so với con hai trâu anh, ai mà kéo thắng hơn đó, là coi như là thắng. Thì coi như cá độ là 500 lượng vàng, nó đem ra để mà cá. Cá thì tới ngày mà đem lên đó rồi, ngay lúc đó thì cái ông này có hai con trâu, một con là trọc đầu, dường như một con này nhớ một con đặt tên là Mỹ Dị, một con là gì tại nó sói đầu. Hay là ông ra đó ông chất đồ lên rồi bắt đầu mới là kêu kéo kéo, mà kêu cái tên này con này coi coi như là nó trọc đầu, nó kêu cái tên nó vậy. Thì nó không kéo nổi nữa, đứng nó không kéo nổi nữa, cái thua về ông đánh đập con trâu này. Ông mới hỏi tại sao mày nói như vậy, mày giờ để tao mất 500 là lượng vàng vậy. Ông nói tại ông chứ không phải tại tôi. Tôi có tên đàng hoàng mà ông không kêu, mà ông nói kêu tôi con cọp đầu như vậy, tôi đâu còn có đủ sức nào mà kéo lên như vậy. Thì ngày mai ông đi cá là thêm nó đi 1000 lượng vàng, là ông nói tên tôi đàng hoàng là tôi kéo cho ông coi. Thì ông này nói là tao mất hết 500 rồi, giờ mà làm cho tao mất 1000 nữa cho nó thật sự, bây giờ ông đi ấy thôi. Rồi kỳ sau thì ông kêu mà Mỹ Dị con ráng kéo là nó điền hơi lên trên đó. Thì ông Phật mới nói hàng tỳ kheo, thì trong cái giới của tỳ kheo đó là tại hàng tỳ kheo đang tu hành, mà lục quần tỳ kheo mấy người kia mới chê ông là chột mắt, ông là này kia nọ đủ thứ. Thì những cái hàng tỳ kheo kia họ không có đủ bình tĩnh, mất bình tĩnh về cái tu hành, nó ngồi thiền nó là không có yên tâm được, nên thưa với Phật mà mới cấm. Đó là chê mắng những người khác đó. Mà chê mắng đây thì trong luật mới có là đưa ra, nhất là tứ phần, đưa có 6 cái điều mà để chỉ trích hay là chê những cái người kia. Ai nhớ 6 cái điều của tứ phần đưa ra là nói gì? Là thứ nhất chê gì? Chê dòng họ. Nó ông xuất thân là cha ông lượm ni lông chẳng hạn. Mà hồi xưa thì bên Ấn Độ thì vấn đề giai cấp, giai cấp mà cao nhất là bà la môn, rồi tới là sát đế lỵ, rồi phải xá dài dài ra sao, là có 4 giai cấp đó, đắc nặng vấn đề giai cấp. Còn mình ở đây Việt Nam, thí dụ con nhà danh giá quan quyền ha, là kia mình thấy nó hay hơn là con một cái ông mà tội phạm, hoặc giả ông không ra gì cướp bóc hay là đi lượm ni lông, rồi đi ăn xin, rồi bán vé số này kia, người ta có thằng đất thường. Rồi hoặc giả là trong tu này cũng vậy, nếu mà đệ tử những người nào mà có danh có đồ nha, rồi như đệ tử của Đức Pháp Chủ, đệ tử của Thành mới có cái vụ mà y chỉ nhiều đó, của mình bây giờ có tình trạng đó, lên làm chủ tịch hội đồng trị sự cái là chạy lên làm y chỉ, có cái đó có nhiều lắm á, nhận nương vào những cái người mà có cái địa vị á. Thành ở trong tứ phần gọi là ti tánh, ti tánh là cái dòng họ mà hạ tiện, nó hạ tiện. Thứ hai nữa là ti nghiệp. Ti nghiệp là cái nghề nghiệp rất là tầm thường. Chứ mình thấy nhiều cái dòng họ mà nhiều đời họ làm quan, nhiều đời trong cái triều đình Quế rồi đó. Thí dụ cái dòng họ của Hòa Thượng Minh Châu nha, mấy đời làm tiến sĩ thành nó giỏi, có cái dòng máu hay di truyền, mấy đời làm tiến sĩ học giỏi. Thứ ba nữa là ti kỷ. Ti kỷ cái là công nghệ khéo hay này kia nữa, cái đó là trong tứ phần đưa đó. Và thứ tư nữa là phạm. Tất nhiên cái ông kia là phạm mà điều này đã có nói về cái xuất gia. Thí dụ ông ưa phạm tăng tàn hay là ông ưa phạm này làm kia những cái lỗi đó. Thứ năm nữa là kiết sử, là thầy vô kiết sử là thầy có nhiều cái phiền não, thầy ưa tham, ưa sân, ưa si này kia nữa, nói về kiết sử á. Thứ bảy là manh hạ, manh là đuôi mù, ông là đen, ông là lùn quá, ông là ai gì bệnh này, cùi hủi hay là đuôi hay là điếc hay là câm là ngọng, mình chê vậy đó, là đến gách mà nó chê đó nha. Đó là tư phần dẫn ra về cái từ cái tộc tánh cho đến nghề nghiệp cho đến cá nhân của cái người đó. Thế thì nói lại về cái giới này là tự khen mình chê người, có nó hai từ khen mình và chê người. Mà thường thường của mình cái này là khó lắm nha. Đại chúng nhớ khó, cái giới này khó giữ chứ không phải dễ đâu. Từ cái thô đến cho cái tế, cái thô đến cái tế, cái khen nè hay là gì cái ngã hay là cái ngã sở, cái khen á, từ cái thô. Ví dụ như là thường thường mình nói là mình chê người khác, tất nhiên là mình không khen mình, nhưng mình chê người khác tất nhiên đưa mình lên cao. Mà trong cái giới này nó chính là khen mình là giỏi, là nó có đức độ, nó tu hành nhiều hơn mọi người trong chúng, học giỏi đủ thứ nó khen mình. Còn chê người kia là này kia kia nọ đủ thứ, như nãy giờ đã nói đó là chê người. Mà muốn khen mình chê người để lợi dưỡng về mình, danh dự lại mình, đó là cái điểm chính của cái giới này. Nên là kết Ba La Di ta mới nói trong Bồ Tát giới, đúng ra Phật tử phải thay thế chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất cả chúng sanh, còn mình nhận lấy điều xấu nhường cho người việc tốt. Đó là cái chính của cái Bồ Tát. Đây là nói vấn đề mà hai cái tụ dưới, tại cái thinh văn, cái giới hồi nãy mình nói về cái thinh văn là cái giới nhiếp luật nghi không à. Tại mình chê người khác, mình chê người khác là không cầu lợi, không cầu danh, nhưng mình mắng chửi chê, đó là nhiếp luật nghi. Còn cái này là nếu thật sự họ có điều xấu như vậy, mình lãnh cái việc xấu cho họ, đó là cái tinh thần Bồ Tát của hai cái tụ sao, nhiếp thiện pháp và nhu cái thông tình. Thành cái này ta mới kết mà nó tội nặng hơn đó. Lẽ ra Phật tử phải thay thế chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất cả chúng sanh. Thế này cái này nó khó. Mà thường thường từ cái thô đến tế nha, không có một người nào mà nó ta khen mình mà mình coi như là không thích à. Ta chê mình là mình thích, dường như không có, hiếm lắm, nó hiếm lắm nha. Ha, thầy ta đánh giá nha, ta đánh giá nó có cái ông quan kìa, đó là vị thiền sư, mà ông quan đó thì coi như là như bao công nè, rất là liêm chính, là không bao giờ mà nó là giàu nhỏ lớn gì á, vật chất ổng cũng không bao giờ tham ô, lo lót mấy cũng không bao giờ lấy, như bao công nè. À, nhưng một hôm cái vị đó đến vị thiền sư uống trà, vị thiền sư nó mới có rót trà mới nói là đó giờ nghe ta tiếng đồn quan rất là thanh liêm, việc nhỏ việc lớn gì quan cũng nhất định là xử cho nó đúng thôi, chứ là không có là lợ cho chút nào. Thì thấy trên mặt của cái vị quan hiện ra một cái nét hoan hỷ, nhớ nha. Cái ông thiền sư đánh giá cái ông này không tham về vật chất, mà ông tham về cái danh, nhớ cái danh. Nó nói ông là vậy, ông không tham vật chất là ông không cần, lo mấy ông cũng mấy, đó là tham danh chứ không có tham lợi. Thành cái này cái khó lắm chứ. Ví dụ là ta mắng chữ mình rất có bình tĩnh, có bình tĩnh được hay không? Ta khen mình trên mặt mình có thấy vui không mà thấy buồn, cả vấn đề nó khó. Chứ không phải như có một vị quan thanh liêm kia, thầy kể nhiều lần rồi đó. Rồi khi mà hưu rồi cả 5-7 năm nha, mà thấy lúc nào bà vợ bà cũng dọn lên cái mâm cơm hầu rất là thịnh soạn. Ổng là thanh liêm thật sự. Rồi là ông chồng bữa đó khi ăn cơm rồi mới hỏi nhỏ với bà vợ, nhớ bữa nay tôi hỏi thiệt với bà, tôi đã hưu rồi, tôi là nghỉ việc lâu lắm rồi, 5-7 năm rồi mà sao cũng tiền đâu mà ăn cơm cũng là thịnh soạn bà lo vậy. Thì bà vợ mới nói thiệt, tôi nói thiệt với ông á, là có việc này tôi giấu, bây giờ ông hỏi tôi nói. cái lúc ông mà xử một cái vụ gì đó trên tòa án á, thì cái việc đó có cái bà đó mà bà xong việc của chồng bà rồi, thì về bà hỏi tôi là ông tuổi gì, tôi mới nói ông tuổi Tý là tuổi con chuột. Bà mới đem hai con chuột bằng vàng, mới đúc hai con chuột bằng con chuột thiệt cho đem là biếu. Thì nhờ cái đó mà tới bây giờ còn có của để cung phụng không? Nhưng ông nói tiếc quá, không phải là tôi tuổi con trâu đỡ quá, tuổi con chuột nhỏ quá, tuổi con trâu nó lớn lớn chút. Có những mấy câu chuyện là những cái đó, những cái mà rất hay để nói lên trong cái sự tu hành chúng ta cũng vậy, nó khó lắm chứ không phải. Có người á thì thấy rõ nha, trong cái số mà tu của mình á, có vị thì họ không ham sắc mà họ ham tài, họ tham á, thích tài thích danh. Mà có vị thì coi như cả ba đầy đủ, có vị thì hai, có vị có một thôi, ham danh là không tài không sắc, tài không ham mà sắc không ham mà ham danh, khó. Nghe qua tài sắc danh ba cái đó là ba cái khó nhất mà trong kinh thường thường ưa nói. Nhưng mà nếu mà thường cái danh có thì cái lợi có, ta nói hoặc nghiệp khổ là như ở chùm trái ác xoa, cái danh thì có, cái lợi có. Mà có cái danh có lợi thì chắc chắn cũng như cây chuối mà có hoài tre mà có bông, là con loa có mang. Mà con loa thì mình không biết, trong kinh nói Ấn Độ nếu con loa nó có mang nó chết, nếu nó có mang thì có chết con loa. Thì Đức Phật ví dụ như cái người nào mà có danh có lợi thì người đó phải tàn thôi, mà không chế ngự được. Mình thấy thí dụ như ông chủ tịch hội đồng trị sự mà đi tới cái đám nào trai tăng lẻ là bao thơ bỏ 100 ngàn, ông ăn trên ngồi trước chứng minh ít lắm, cũng ít lắm, phải nói ít lắm, bây giờ nhân đó bây giờ ít lắm cũng 2 triệu 3 triệu, chưa nói 5 triệu. Mấy cái người lớn lớn ở đâu mà lên đó mình bỏ 20-30 đâu có được, coi đâu có được. Thì cái danh đâu lợi đó như bóng như hình vậy. Nhưng mà Đức Phật nó có danh có lợi thì phải đi tới cái chỗ coi như tàn tạ thôi. Thế là cái đạo Phật nói rõ ràng, nên Phật phải dạy chỗ nào có danh dự lợi dưỡng tấp nập đưa đến cần phải xa lánh ngoài 3 do tuần. Ở trong kinh cái đó, nếu mà có danh lợi thì nên tránh hàng tỳ kheo. Nếu mà nên trong kinh nói rõ ràng, Phật dạy nè, chỗ nào có danh lợi, có người chỗ nào danh dự lợi dưỡng tấp nập đưa đến cần phải xa lánh ngoài 3 do tuần. Nghe là phải tránh xa cái vấn đề đó. Mình thấy cái danh lợi khó lắm, khó. Bây giờ cái người tu giờ nó khó, thì có danh thì có lợi, mà có danh lợi phải nó cột mình, nó thì khó. Thì ở trong này cái giới này điểm chính đó, là tự khen mình chê người vì danh vì lợi thôi. Kết tội nặng trong cái giới là khen mình để cho cái danh và cái lợi về mình, chê người để cho danh lợi của họ bị mất, mà mất như vậy cái lợi về mình hết. Thì đây là cái giới thứ 7, giới chính của Bồ Tát giới. Giới tinh văn thì nó nhẹ hơn, mà giới Bồ Tát là cộng thêm có cái, đúng ra là phải nhường hết những cái đó cho những chúng sanh, mà mình dành cái đó chúng sanh thì nên là cái tội nặng chưa phải là cái bản nguyện của Bồ Tát. Tại đây mới khen mình là khen công đức của mình, chê người là chê bai nó lỗi xấu của người, cả hai phô bày lẫn nhau hiển bày đức tánh của mình, mà nêu khuyết điểm của người để danh lợi thuộc về mình cho nên phạm trọng tội. Nhưng nếu chỉ vì tâm tham mà tự khen mình và tâm sân mà quỷ bán người khác thì mỗi việc đều kết phạm tội nhiễm ô. Trong cái kinh giới bổn nói riêng việc ấy, còn kinh này cũng gồm vậy. Nếu mà nói về mình khen mình mà lợi dưỡng không về mình, đó là kết kinh nó nhẹ hơn. Còn mình khen mình chê người để lợi dưỡng về mình, nó kết tội trọng. Dạy người là dạy cho họ khen mình chê người khác thì phạm trọng tội, hoặc dạy người kia tự khen họ chê người thì kết tội khinh. Mình dạy họ khen họ thì kết tội khinh. Cho mình dạy mà họ khen mình chê người, mình không nói nhưng mình kêu người kia nói. Trong giới trọng thì cái nào cũng nhân duyên pháp và nghiệp. Nhân là cái do cái tâm lợi dưỡng đó là chính, tâm tham về danh về lợi mới nó có xảy ra những cái duyên cách thức và nghiệp, cái duyên chơi người làm các phương tiện. Mình thấy cái đó, cái tâm tham rồi có sẵn rồi, cái duyên mà có lợi như vậy rồi mới tạo ra tìm cách để là chê họ cách này cách khác, hay chê bai. Rồi khi mà phát ra cái lời người kia hiểu được thì tạo thành nghiệp. Cũng đủ hai nghiệp tánh mà giá năm duyên này thành tội. Nếu là chúng sanh, thứ nhất chúng sanh có hai cảnh thượng và trung thì phạm tội trọng, cảnh hạ thì phạm tội khinh. Nếu mà thượng này là những cái bậc mà cao thượng, thí dụ như là cái hàng sa môn, là cái hàng bồ tát thọ giới, là thượng và trung thì phạm tội trọng, cảnh hạ phạm khinh tội. Tưởng là chúng sanh cảnh thượng trung, tưởng thượng trung, nghi thượng trung thì cả hai phạm trọng. Bốn câu còn lại thì phạm tội khinh. Hoặc là cảnh hạ, tưởng cảnh thượng trung cũng phạm tội trọng. Thứ ba là tâm khen, cái này là cái phạm tướng. Tâm khen chê vì muốn hiển bày khuyết điểm của người kia để danh lợi thuộc về mình, chẳng phải làm cho họ khâm phục, cũng chẳng làm lợi ích cho người khác. Thứ tư, nói đủ lời khen chê là dòng họ sang hay hèn, nghề nghiệp cao quý hay thấp hèn, kỹ thuật có tinh xảo, giỏi hay dở, phạm lỗi có hay không, phiền não nhiều hay ít, hình tướng đẹp hay xấu, pháp thiện có đủ hay chẳng đủ. Cái này là bảy điều này dẫn trong Ma Tăng Kỳ, còn nãy thầy dẫn trong Tam Quá Tứ Phần. Thứ năm là người kia hiểu rõ khẩu nghiệp đã thành, tùy theo mỗi lời nói mà kết trọng tội. Văn Yết Ma nói nếu phạm nhiễm ô, phạm phiền não bậc thượng thì mất giới Bồ Tát nên phải thọ lại. Nếu phạm phiền não bậc trung thì phải đến ba người hoặc hơn ba người xin sám hối để trừ diệt. Ra cái này là nó phiền não bậc trung cũng như là nếu gì cái giới sát á, giết người. Nhớ là Bồ Tát nếu giết người thì phạm ba la di mất giới, nhưng có sám hối thấy hào tướng thọ lại được. Nhớ, tại vì cái giới sát Bồ Tát là nhắc lại là có ba phẩm. Thượng phẩm là giết thánh nhân, hay giết là giết cha mẹ thì thuộc về thượng phẩm phạm tội nghịch. Trung phẩm là giết người thường mất giới, là nếu mà ăn năn hối cải và thấy hạo tướng thọ lại được. Còn giết từ là bàn sanh trở xuống thì phạm ba la di mà bực hạ, không mất giới, mà liên tục mà giết không có tâm nhàm chán cách này cách khác cũng vẫn mất giới, nhưng mà thấy hạo tướng thọ lại được. Nó mình nắm kỹ những cái phần căn bản để áp dụng những cái giới khác. Còn phạm phiền não bực hạ thì đến một người xin sám hối, còn ba giới sau đều giống nhau. Lại nữa, chẳng tùy hỷ diệt thiện của người khác cũng gồm chế trong giới này. Tại vì thường thường cái việc tốt của người mình ít có tùy hỷ, mới tùy hỷ thì hai cái tụ sao nó bị phạm đi. Chẳng tùy hỷ việc thiện của người khác, nó vậy chứ khó lắm nha. Cái việc thiện của mình ít có tùy hỷ, ta hơn mình cái là mình không có tùy hỷ rồi. Đôi khi mình thấy họ bị nạn, họ thấy họ thi rớt cái mình thấy họ mừng, mà thấy họ đậu cái là chắc mình không vui lắm. Cái việc tốt của người ở đó là cái nghiệp chung của chúng sanh á. Kinh Giới Bổn nói biết người kia có công đức thật sự, nhưng vì tâm quán ghét mà chẳng nói với mọi người, cũng chẳng tán thán, hay có người ca ngợi cũng chẳng nói lành thay, như thế là phạm nhiễm ô khởi. Nếu người lười biếng trễ nải buông lung thì phạm phi nhiễm ô khởi. Cái này có hai phần, Kinh Giới Bổn nó có hai phần. Một phần là mình có cái tâm đố kỵ, họ có công đức thật sự mà nói ra mình cố ý không có tán thán, không khen ngợi người kia, đó là cái phạm nhiễm ô khởi. Tuy nhiên phạm nặng có gì dụng ý của tâm, và cái đó là cố ý mà nó xấu á. Còn nếu phạm lười biếng, cái người mà có lười biếng mình trễ nải là buông lung mà, thì cái nào phi nhiễm ô khởi, nó không có sâu bằng cái nhiễm ô khởi kia. Còn không phạm biết người kia sống thiểu dục thì nên ủng hộ theo ý của họ, hoặc bệnh hoặc không có sức, hoặc dùng phương tiện để điều phục người kia. Tại vì nó người kia tốt và mình bệnh không có tán thán được, hoặc giả mình không có phương tiện để mà khen thì không phạm. Hai người kia họ thích nếp sống thiểu dục, họ không muốn phô trương thì mình cũng không nên khen họ. Hoặc hộ pháp của tăng chế, hoặc hộ về cái pháp chế mà của tăng nó đưa ra, hoặc là khiến người kia sanh phiền não, hoặc vui mừng quá trớn, hoặc ra kiêu mạn, hay khởi những điều phi nghĩa ngoài các tai họa này, còn có công đức thật sự mà dường như chẳng phải công đức, hoặc nó thật hay mà dường như chẳng phải nói hay, hoặc vì hàng phục ngoại đạo tà kiến, hoặc chờ người nói xong. Cái này ngoại đạo tà kiến thì mình vì lòng từ bi, mình không ghét, nhưng mà vì lòng từ bi để ngăn những người khác họ không theo, họ khỏi rơi vào trong cái hố thẳm, thì cái đó là không phạm. Cái dòng mình có chê bai người kia nhưng mà không phạm đó. Bãi chúng giống nhau, đại thừa và tiểu thừa có khác, Bồ Tát lấy lợi ích an lạc cho chúng sanh làm gốc nên phạm trọng tội. Tiểu thừa tự khen mình thì phạm tụ thứ bảy là độc kiết la. Tiểu thừa mà tự khen mình á, phạm độc kiết la. Chê người thì phạm thiên thứ ba, ba vật đề. Hồi nãy thầy kể đó là cái phạm tụ thứ ba, nên kết tội chẳng giống nhau. Cái này là tiểu thừa, nếu mà tự khen mình thì cái phạm tội thứ bảy, đây là độc kiết la. Khai giá kinh giới bổn nói, nếu người khinh chê ngoại đạo mà ca ngợi Phật pháp, hoặc dùng phương tiện để điều phục người kia lìa bỏ pháp ác, tu tập pháp thiện, lại giúp cho người không tin sanh niềm tin, người tin rồi càng tăng trưởng. Mùi về quả báo, tự khen mình nếu sự thật thì giống như dâm nữ vì một tiền mà cười đùa ẻo lả, nếu không dùng xong đúng sự thật thì tự mình mắc quả báo nói dối nặng. Nếu thật sự chê người thì gọi là nói lời ác, còn không đúng sự thật thì gồm chế ở giới nói dối, tất cả quả báo đều như trên đã nói. Đó là về cái quả báo. Về lý giải, bồ đề là tự, phiền não là tha, niết bàn là tự, sanh tử là tha. Bồ đề là đạo đế, phiền não là tập đế, niết bàn là diệt đế, sanh tử là khổ đế. Nói về sanh diệt tứ đế thì đủ khen và chê, nói về vô sanh tứ đế thì không có khen chê, còn vô lượng tứ đế thì đủ khen chê, vô tác tứ đế thì không có khen chê. Nên là ta nói về cái lý giải nha. Nếu mình nói về cái sanh diệt á, tứ đế á, thì đủ khen chê. Vậy có sanh, sanh lão bệnh tử à, trong cái tứ đế là có gì khổ tập diệt đạo, là có cái sự mà khen chê. Cái này sanh diệt tứ đế. Còn nói về vô sanh tứ đế thì không có khen chê. Vô sanh thì không có sanh với tử, còn vô lượng tứ đế thì nó có khen chê, mà vô tác tứ đế thì không có khen chê cái thấp cái cao. Nó vô tác tứ đế thì tứ đế nào không có vấn đề mà khen chê, tại nó thuộc về cái vô tác. Lại nữa, hàng nhị thừa lấy chân làm tự, lấy tục làm tha. Cái hàng nhị thừa lấy cái chân, mà từ cái hàng nhị thừa được cái chân đế rồi thì phải lấy cái tục đế mà trở lại độ sanh. Cái hàng Bồ Tát lấy tục làm tự, lấy chân làm tha, hàng biệt giáo lấy trung làm tự, lấy nhị đế làm tha, nên đủ cả khen chê. Hàng viên giáo thì không có tự và tha, cho nên không có khen chê. Lại còn đối đãi tốt, tức là khen chê dứt trừ đối đãi tốt, tức là không còn khen chê. Nó có bậc viên giáo là coi như là cao nhất, là không có vụ mà khen chê nữa. Giờ sám hối sự khen chê thì như trong Văn Yết Ma nói, nếu lý khen chê thì dùng thể tánh vô sanh và nhất tâm vô sanh để sám hối. Thì cái này là coi như là sám hối về sự và về lý. Thì lý thì coi như là cái vô sanh sám hối, thì có cái thể tánh vô sanh và cái nhất tâm vô sanh là cao nhất. Tu chứng từ sơ quả trở lên là đoạn hẳn sự ác. Từ sơ quả là đoạn hẳn về cái sự ác. Bậc bát nhân và kiến địa thì đoạn hẳn lý ác về của giới nội. Bát nhân thì có nói chỉ trong cái chỉ quán có nói, khi mà tới cái quả noãn đảnh nhẫn thế đệ nhất á, mà cái bậc bát nhân này thuộc về cái hàng mà từ cái thế đệ nhất nhập vô gián tam muội, nên gọi là bát nhân địa, là thế đệ nhất. Noãn đảnh nhẫn thế đệ nhất là kêu là cái từ của tứ gia hạnh, trong cái cấp bậc từ noãn đảnh, noãn nhẫn đảnh thế đệ nhất. Nên đó là cái bốn cái đến nhất là nó là đi cao lên trên. Noãn là mình sự tu còn mới hơi ấm mới nóng nè. Thì nó ưa ví dụ là lấy cái hai cây mà kéo, nó ban đầu nói về cái giai đoạn mà cái hình thành cái sự tu hành nó từ thấp đến cao, nó noãn là mình lấy hai cây mình kéo với nhau một chút xíu thì nó ấm, nó noãn á. Rồi khi mà cuối cùng phát ra lửa, đó là thế đệ nhất, noãn đảnh nhẫn thế đệ nhất á. Nó là cái cuối cùng, cái mục đích đã đạt được của cái tứ gia hạnh. Hàng thập địa của biệt giáo và thập trụ của viên giáo thì đoạn hẳn lý ác giới ngoại. Tánh ác thì dùng sự khen chê thì bẻ tà hiển chánh, chê thiên bát tiểu thừa, khen đại thừa, tán dương viên giáo. Dùng lý khen chê thì pháp tánh làm tự, vô minh làm tha. Vì tánh của vô minh là pháp tánh nên không thể khen chê, mà rõ ràng là có khen chê. Thì là nói về cái lý nha. Vì tánh của vô minh là cái pháp tánh. À, thì cái này cái ý của cái bài là có trong cái giới này Đức Phật chế nha, là mình khen mình chê người vì cái lợi dưỡng, vì cái lợi dưỡng. Mà cái vì cái lợi dưỡng mà mình muốn dìm người khác để đưa mình lên, nó trái với cái bổn ý của hàng Bồ Tát. Cái giới Bồ Tát luôn luôn lúc nào quên mình mà vì chúng sanh. Thấy nhớ là nếu Bồ Tát mà mình giữ là nhiếp luật nghi giới á, thì còn hai cái tụ sao là chưa trọn Bồ Tát, là phạm giới Bồ Tát. Nên cái này cái mục chính của Bồ Tát vì chúng sanh mà nguyện thay cho tất cả. Mình thấy những cái nguyện mà lớn của Bồ Tát, ví dụ như mình nói như ngài về Địa Tạng, vì địa ngục thệ không thệ bất thành Phật, hay nói là ta không vào địa ngục ai vào, nó là chịu cái thế cho chúng sanh, cho chúng sanh đó. Rồi hay là nói là ngài A Nan cũng mà phát nguyện trong Lăng Nghiêm có đầu đó, gì cái gì nhược chúng sanh vị thành Phật, chung yêu bất thử thủ nê hoàng đó. Thành là ai nói mà A Nan là thuộc về cái thinh văn thì nó hiện cái tướng thinh văn thôi nha, chứ ngài đó coi như là mới dám phát nguyện trong kinh Lăng Nghiêm đó. Là cái giới này là cái giới thứ 7 trong cái Ba La Di. Thì là nếu mà là cái thinh văn thì tự khen mình chê người thì cũng thuộc về cái tụ đệ thứ 3 thôi, hoặc giả là cái thiên thứ 3 hay là cái tụ thứ 7 của Đầu Kiết La mà thôi. À, trong thinh văn thì có 7 tụ, còn nếu mà nói 6 tụ thì mình nói chung, không có ác tác ác thuyết là chung lại là Đầu Kiết La. Còn nếu mà nói 7 tụ thì thêm cái ác tác ác thuyết của Đầu Kiết La phân là làm 2. Thì tóm lại về cái đại thừa của Bồ Tát, nếu mình khen mình chê người là kết về cái tội Ba La Di nặng, một trong 10 giới trọng. Còn thinh văn thì tự khen mình chê người thì kết có Ba Vật Đề và Đầu Kiết La mà thôi, nó nhẹ hơn. Tại vì thinh văn không có tâm mà lợi tha. Đó là cái giới này. Rồi đại chúng có gì để hỏi không? Khó. Nó khó cái là mình tập làm sao nó nhẹ, nhất là cái danh, cái lợi, cái sắc. Tuy là nói về cái ngũ dục nha, cái ngũ dục mà tuy là nói là ngũ dục tài sắc danh thịt thùy, nhưng mà cái sắc với cái danh cái lợi là ba cái mà nó lớn nhất, lớn nhất. Thành là làm sao chúng ta hằng ngày chúng ta tu làm sao mà cho cái đó cho nó nhẹ đi. Lúc nào cũng là cái quán sát, quán sát từ cái danh cái lợi. Thành là các vị tổ mới đưa ra đủ thứ. Ví dụ như là mình đã ói, đã ăn ra những cái học vị, những cái gì của mình đã ấy rồi, bây giờ mình còn thích lại liếm lại. Nhưng mà cái đó rất nhiều nha. Mà ngẫm nè, này thấy ông Hòa Thượng Thường Thông ông nói chứ nó cũng có lý lắm nha. Tại có người hỏi, nó tại sao mà thấy Phật tử ngoài họ chết dễ lắm, ít có nằm nó ngáp ngáp như mấy Hòa Thượng à. Mấy Hòa Thượng ngáp hoài, nằm nó ngáp không à. Chứ họ rất là nhẹ nhàng, hoặc giả bệnh thời gian rất ngắn, hoặc giả là họ không bệnh mà họ đi, họ buông dễ dàng. Còn mấy ông thầy tu hành dữ quá mà sao tới đó cũng nằm ngáp ngáp, năm này qua năm khác, hoặc cả tháng này qua tháng nọ. Rồi cái đó hỏi sao, mà cái đó khó nói lắm chứ, thật sự khó nói lắm. Thầy cũng chưa chấp nhận là trả nghiệp một lần nha. Ai hỏi mà nói trả nghiệp một lần, cái đó là nói cũng dường như là cũng che đậy bớt thôi. Cũng như là có cái ông thầy đó, cái ông hòa thượng đó, mấy cái chùa đó, rồi ông đi xa, ông trong đó ông có nuôi con heo mấy chục năm vậy, mấy chục năm vậy, nó lớn à. Thì ông đi, rồi là ông có dặn ở nhà, lỡ mà con heo có chết á, thì mấy ông ở nhà, ông làm thịt á, cạo lông cho nó, rồi cái xóm này ông cắt ra từng miếng, bỏ cân, ông cho hết trong cái xóm này. Nhà này nhà kia rồi giờ ông cho. Thì cái ông thầy đó, ông hòa thượng đó, ông đi. Ông đi rồi ông, thời gian ông đi thì ở nhà con heo nó chết. Mà mấy người đệ tử thì không dám làm theo lời ông thầy đó ông nói. Nếu ông thầy mình làm nói thì sợ ta cười. nó làm thịt con heo rồi đi cho đầu này đầu kia thôi, mang tiếng này nó đem chôn đi. Thì ông thầy kia ông về, về ông hỏi rồi con heo nó chết, ông nói, người ta ông không biết, người ta thấy con heo này á là nó thiếu nợ nguyên cái xóm này, mà ông làm như vậy thì coi như là nó phải trả nữa, phải lên nó trả nữa, ta muốn nó trả nợ cho trong một cái kiếp này rồi thôi chứ không có ai nhiều kiếp. Rồi có một cái ông á là nó là tu vậy, là bị cướp nó đâm 7 nhát để mà chết. Thì ta mới hỏi tại sao tu mà bị như vậy, thì vị kia mới nói rằng là cái ông này ông nhờ cái tu ông mới chết một lần mà bị 7 nhát vậy, là ông chết một lần, chứ nếu không bị ta là đâm 7 nhát như vậy thì ông phải trả 7 kiếp như vậy. Cái đó là cái dồn nghiệp và dồn nghiệp. Thì dường như là ai hỏi mình cũng nói kiểu đó không á, tại nó tu hành là dồn nghiệp trả kiếp theo về trả nhiều kiếp mà làm trả con kiếp. Cái ông hòa thượng hiệu trưởng Từ Thông không chịu vậy, ông nói có dồn nghiệp gì, có mấy cái ông tu ông danh lợi tổ cha không hơn ai thầy á, thầm nằm ngáp hoài thiệt chứ. Là có ông hòa thượng cái nha, nếu mà ông ngồi chứng minh đó mà cái ông sướng ngôn là giới thiệu ngon lành, bao thao phát ổng là xuống cho liền, cho cái thằng đó liền, cho cái ông sướng ngôn nói ổng ngon lành này kia nó ổng cho hết rồi, không lấy. Nhưng mà không giới thiệu ngon lành nhất định này, là về ổng ăn. Anh nhớ khó lắm chứ phải dễ đâu. Nó hòa thượng rồi nó giới thiệu lộn thường tọa cái mặt không vui rồi, hoặc ngồi ở trên mà cho ngồi ở dưới, mà đại chúng khó lắm chứ. Cái lời đó là lời của ông hòa thượng Trí Tịnh có nói nhà trong lớp á. Ông nói để mà dạy chứ không phải không biết hòa thượng có hay không mình không biết, nhưng hòa thượng nó dạy, hòa thượng nói vậy là tu ít á là cái ngã nó ít, mà tu lớn chừng nào á là cái ngã nó lớn chừng đấy. Ông nói như tôi nha, tôi tên Bình, hồi trước tôi kêu thằng Bình được hết á, mà giờ tôi làm hòa thượng nó tu Bình coi có yên hay không. Ông hòa thượng nói nó tu chừng nào cái ngã chừng đấy, mình thấy thiệt chứ. Mấy ông hòa thượng mà tu đó là chức sự lớn là chơi ngồi dưới, ông đâu có thèm ngồi, giới thiệu mà quên cái là cái mặt ông nhăn liền à. Thì cả môn gia đề mình coi cái đó khó lắm, mà là ông hòa thượng Từ Thông ông nói cũng có cái cơ sở lắm cho ông nói là mà tu lớn chừng nào nhiều nào nó ham danh ham lợi chừng đấy, là nó nằm nó cứ nó không chịu chết, nó ngáp ngáp đó không à, nó không có chịu chết này. Ông là coi chừng, mình cũng coi chừng cái đó mình coi, nhưng mà cái này phải cũng đại chúng phải nghiệm nha. Nghiệm là mình coi có hay không. Thí dụ ta khen mình á, mình thấy của mình nở mũi một chút được hay không, mà ta chê mình thấy có mình sao, mình nhìn lại mình trong này có mình biết. Nhớ nha, cái đó là cái khó lắm chứ không phải dễ. Từ cái thô đến cái tế. Thành giống như nãy thầy dẫn cái chuyện mà của ông Quang đó là Thanh Liêm như vậy, trên mặt ổng hơi thích hiện ra, ta đánh giá ổng liền. Cái đó là cái danh mà danh tế. Nhớ cái danh nó tế. Còn nhiều ông lại đưa cái giấy phải giới thiệu tôi chức dày nè, rồi mình thấy trong những cái cạc đó thấy không, chút chung đó để dày trước hết á, chừng có cái chục chức vụ á để làm gì. Là chúng nhớ đủ thứ ở trên đó, chức vụ hay giới thiệu cái chết lên cũng giới thiệu mấy chục chức như vậy, được rốt cuộc ông Diêm Vương ông cũng đâu có nhận cái đó đâu. Thì cái đó cái cũng coi chừng, mình tu bây giờ cũng là cái chừng đó thôi nghĩ ha.
Cung sanh mô biên thệ nguyện đồ thiên lão vô thần thái nguyện đoạn pháp mong vô lượng thái nguyện học mơ phật đạo vô